máu quý hơn nước. Ra xuân trời nắng nhẹ, Đức Phật cùng với hội chúng mấy chục vị trưởng lão và chừng trên dưới 500 vị tỳ khưu, đặc biệt có cả Nanda, Ananda, Rahula, các tỳ khưu gốc hoàng tộc và chiến sĩ Sakya lại du hành lên phương Bắc, vượt sông Ganga đến Vesali, tạm cư tại Kutagarasala, rừng Mahavana. Ở tại đây, ngoài việc đi hóa duyên các nơi, Đức Phật biết mình còn có nhiều việc phải làm. Năm nay khí hậu, thời tiết nước Cộng hòa Lutsavi rất thuận hòa, đất nước phồn thịnh, nhân dân no ấm, nên việc trì bình khất thực khá dễ dàng. Các vị trưởng lão nhận được lời mời của khá nhiều người trong giới quý tộc, các gia đình, các gia chủ trong vùng, đặt bát tại các tư gia, và các ngài thường thuyết những bài pháp thuận thứ cũng như cho quy khá nhiều người. Trưởng lão Mahakasapa cùng 500 môn đệ đến đảnh lễ Phật và nghe lời giáo giới. Cuối buổi pháp thoại, Đức Phật ái ngại nói, trong ông có vẻ phong xương quá, lại gầy ốm nữa. Việc khất thực khó khăn lắm phải không Mahakasapa? Đệ tử sức khỏe vẫn bình thường bạch Đức Thế Tôn. Nghe nói ông chỉ khất thực những gia đình nghèo khổ, việc ấy có đúng không? Có thiên vị, có đánh mất tính bình đẳng không? Đệ tử hiểu, nhưng vì tâm bi mẫn, đệ tử muốn giúp cho người nghèo, cho họ kiếm chút phước để nương tựa cho nhiều đời sau. Đức Phật lại hỏi, có người khổ quá, hoàn cảnh bất hạnh quá. Như Lai nghe nói, ông lại nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày, sau đó mới đi hóa duyên. Cũng có một số lần như thế, nhưng đôi khi cũng rải tâm từ bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, một vị thượng thủ A-la-hán nhập định 7 ngày, hoặc rải năng lượng tâm từ, ai đặt bát cho vị ấy, phước báo rất thù thắng, không chỉ là chút phước đâu, này Mahakasapa. Trưởng giả Mahakasapa chỉ biết cúi đầu nhẹ mỉm cười rất khiêm tốn. Đại đức Ananda từ đâu đó xuất hiện, trên tay cầm một tấm y mới có nhuộm màu vàng đất. Nhìn trưởng lão Mahakasapa nói rằng, chiếc y của Pháp huynh cũ nát quá rồi, hãy cho đệ xin dâng tấm y này, vải tuy xấu nhưng lành lặn. Cảm ơn Pháp đệ, tôn giả từ tốn nói, nhưng tôi đã quen với vải rách, vải lượm rồi vá lại mà thôi, tấm kia nguyên vẹn quá, xin dành cho các sa môn trẻ hoặc các vị khác cần dùng hơn. Và dầu Ananda năn nỉ thế nào, tôn giả cũng không nhận, Đức Phật phải góp lời. Thọ trì 13 Pháp đầu đà bậc thượng, Mahakasapa không thọ dụng y mới đâu Ananda. Hôm kia, từ nước Mala, trưởng lão Kaludayi đến Mahavana báo tin cho Đức Phật là Đức vua Suddhodana lâm bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi vì Ngài tuổi đã gần trăm, muốn gặp Ngài lần cuối cùng. Thế là tức khắc ngày hôm sau, Đức Phật và đại chúng lên đường, và cứ hễ chừng 2-3 do tuần là phái đoàn được bổ sung thêm các vị trưởng lão và một số tỳ khưu ở nơi xa đến. Họ đều là những vị A-la-hán lậu hoặc đã tận, có thần thông, biết chuyến đi này là chuyến đi báo hiếu của Đức Phật, nên họ tự động tìm đến. Vậy là khi đến Mala, hội chúng đã có trên ngàn vị. Trưa mấy, khi dừng chân tại một ngôi rừng ven đường, sử dụng thần thông Đức Phật, biết có chuyện trọng đại xảy ra tại biên địa hai nước Sakya và Kuliya. Số là dòng sông Rohini vào khoảng tháng 3 tháng 4, mực nước bắt đầu khô cạn. Năm nay trời lại hạn hán, nên tình trạng ruộng đồng hoa màu hai bên bờ sông nguy cơ không cứu vãn nổi. Trước đây nhân dân vùng này đã cho ngăn một con đập, từ đó họ kéo đổ vào ruộng đồng hai bên. Tuy nhiên vì muốn cứu lúa, cứu hoa màu, mà nhân dân hai bên xảy ra tranh chấp nguồn nước. Ban đầu là lời qua tiếng lại, mạ lị, phỉ báng nhau, sau đó với giáo mát, hai bên quyết liệt sẵn sàng đổ máu để chiếm nguồn nước. Nguy hiểm hơn, quân đội hai bên bắt đầu dàn quân chuẩn bị vào trận để binh vực cho nông dân nước mình. Đúng vào lúc đó, với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, Đức Phật xuất hiện. Ngài đứng giữa hư không, ngay phía trên con đập phân ranh hai nước. Rõ ràng Ngài đang đứng giữa trận tuyến bên nội bên ngoài để làm người trung gian hòa giải. Thấy Đức Phật oai nghiêm như một vị Phạm Thiên, hào quang sáng rực, đang đứng lừng lững giữa hư không biên địa hai nước, nông dân quăng giáo mát, quân đội quăng vũ khí, cung tên giáp bào, đồng quỳ xuống sụp lại, họ biết quy đức Đức Phật lâu rồi. Đức Phật nói, Như Lai chỉ muốn hỏi chư vị một câu thôi, nước quý hơn máu hay máu quý hơn nước? Mọi người cúi đầu, câu hỏi không cần phải trả lời vì ai cũng hiểu cả. Vậy có đáng không? Chư vị là hai nước anh em cùng liên minh, đoàn kết thương yêu. Bây giờ vì tranh giành nguồn nước mà sinh ra đổ máu. Vậy đối với quý vị, nước quý hơn máu hay sao? Những giọt máu đồng bào huynh đệ, hãy trả lời Như Lai xem nào. Uy lực của Đức Phật cùng với cách nói có trọng lượng ngàn cân đã tạo nên phép thần kỳ hy hữu. Cả hai bên thấy mình lầm lỗi, xin sám hối với Đức Phật rồi đồng thuận giải hòa. Này chư vị, Đức Phật tiếp, hoạn nạn giúp đỡ nhau mới quý, lúc khó khăn tìm cách san sẻ, chia đắng sớt cay mới là tâm đức của bậc đại trượng phu. Hãy nghe lời Như Lai mà tận dụng nguồn nước cả hai bên đồng đều. Đừng dại dột tranh chấp đổ máu, sau này có hối cũng không kịp nữa. Nói thế xong, Đức Phật biến mất giữa hư không, cả hai bên quỳ lại như tế sao. Về lại khu rừng, Đức Phật lại bộ hành, cùng với đại chúng như không có chuyện gì xảy ra. Tôn giả Mahamoggallana nói nhỏ nhỏ, kể chuyện Đức Phật vừa giải hòa việc tranh chấp nguồn nước sắp đi đến đổ máu của nhân dân biên địa hai nước Sakya và Koliya tại sông Rohini cho Đại Đức Ananda nghe. Đại Đức Ananda rất thú vị tự nghĩ, Đức Thế Tôn luôn luôn bảo vệ sự sống. Thuở xưa là con chim hạt, bây giờ là nguồn nước. Và suốt trên lộ trình du hành, Ngài bao giờ cũng nhắc nhở giữ gìn cây cối thảo mộc, nguồn nước, cả những bãi cỏ xanh.